Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, chương trình thời sự hôm nay thứ Bảy ngày 3 tháng 12 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên có những nội dung đáng chú ý. Khai mạc chương trình kích cầu tiêu dùng nội địa gắn với cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.
Thành phố Phổ Yên hoàn thành tốt công tác quốc phòng địa phương năm 2022.
Nâng cao hiệu quả hoạt động các quỹ đầu tư phát triển.
Chương trình thời sự hôm nay nhân ngày quốc tế người khuyết tật có phóng sự để người khuyết tật tự tin hòa nhập cộng đồng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 2 tháng 12, Sở Công Thương phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Phú Bình tổ chức khai mạc chương trình kích cầu tiêu dùng nội địa gắn với cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam năm 2022 tại xã Xuân Phương. Tới dự có đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Diễn ra từ ngày 2 đến hết ngày 4 tháng 12 với chủ đề Hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam. Chương trình kích cầu tiêu dùng nội địa gắn với cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam năm nay có sự tham gia của 22 gian hàng đến từ nhiều địa phương và một số siêu thị trên địa bàn tỉnh, với các sản phẩm đặc trưng tiêu biểu như dầu lạc, tương nếp Thầu Dầu, nem Bùi, cao ngựa bạch, cao hiêu, khô gà lá chanh của Phú Bình, nấm hương, măng nứa, mộc nhĩ, mì gạo, bún khô của Võ Nhai, miến của Đồng Hỷ. Đây là những sản phẩm ô cốp từ 3 đến 4 sao. Bên cạnh đó, các siêu thị đã mang đến chương trình nhiều sản phẩm hàng tiêu dùng thiết yếu, mẫu mã đa dạng, đảm bảo chất lượng và giá cả hợp lý. Chương trình là dịp để các đơn vị doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, tạo điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất và người nông dân kết nối, đẩy mạnh tiêu thụ, mở rộng thị trường. Nhân dịp này, ban tổ chức chương trình đã trao tặng 21 suất quà tới các gia đình chính sách, hộ nghèo, tặng 12 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Xuân Phương.
Ngày 2 tháng 12, Ủy ban Nhân dân thành phố Phổ Yên đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương, công tác giáo dục quốc phòng an ninh, công tác phòng không nhân dân năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Năm 2022, thành phố Phổ Yên đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho gần 500 cán bộ đảng viên, giáo dục quốc phòng an ninh cho 100% học sinh sinh viên. Cơ quan quân sự thành phố tổ chức quản lý tốt các điểm đất quốc phòng và xây dựng được các công trình quốc phòng phục vụ cho các nhiệm vụ. Đặc biệt, trong năm, thành phố đã tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ, được cấp trên đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bên cạnh đó, công tác tuyển quân cũng đã hoàn thành 100% chỉ tiêu trên giao. Cấp ủy chính quyền từ thành phố đến các xã phường thường xuyên quan tâm xây dựng lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ vững mạnh, làm nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân tại địa phương cơ sở. Năm 2022, lực lượng vũ trang thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 1 tặng cờ thi đua quyết thắng. Tại hội nghị, 19 tập thể và 18 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác quốc phòng quân sự địa phương, công tác giáo dục quốc phòng an ninh, công tác phòng không nhân dân đã được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy ban Nhân dân thành phố Phổ Yên khen thưởng.
Chiều qua mùng 2 tháng 12, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì cuộc họp với các thành viên của Hội đồng Quản lý Quỹ Phát triển Đất, Quỹ Bảo lãnh Tín dụng cho Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa và Quỹ Đầu tư Phát triển để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 10 tháng đầu năm, dự ước 2 tháng cuối năm và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Lũy kế tổng số vốn điều lệ của Quỹ Phát triển Đất đến ngày 31 tháng 10 năm 2022 là trên 1.000 tỷ đồng. 10 tháng năm 2022 đã hoàn thiện hồ sơ hợp đồng và giải ngân vốn ứng cho 3 dự án với tổng số tiền trên 38 tỷ đồng, đã tiếp nhận 5 lượt hồ sơ đề nghị ứng vốn của các địa phương, đơn vị với tổng số tiền trên 400 tỷ đồng, dự kiến giải ngân từ quý 4 năm 2022, ước 2 tháng cuối năm số vốn giải ngân khoảng 50 tỷ đồng. Công tác quản lý sử dụng vốn an toàn hiệu quả theo quy định của pháp luật. Đối với Quỹ Bảo lãnh Tín dụng cho Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa, đã tập trung hỗ trợ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp vay vốn tại các tổ chức tín dụng. Đối với Quỹ Đầu tư Phát triển, đã thực hiện kết nối qua các kênh thông tin tìm kiếm các tổ chức đơn vị doanh nghiệp có các dự án đầu tư cho vay của Quỹ giai đoạn 2021-2025 để triển khai thực hiện hợp đồng tín dụng cho vay. đồng thời phối hợp với các sở ngành liên quan, nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư các dự án. Trên cơ sở trao đổi của các thành viên hội đồng, làm rõ một số tồn tại vướng mắc trong quá trình hoạt động của quỹ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở ngành liên quan quan tâm xây dựng, nghiên cứu, tham mưu hướng giải quyết nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các quỹ, nhất là đối với quỹ phát triển đất, cần chủ động phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nội vụ, nghiên cứu chuyển đổi mô hình tổ chức bộ máy để duy trì hoạt động hiệu quả theo quy định của pháp luật.
Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hội viên, đoàn viên, cán bộ, công nhân viên chức, người lao động về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 13 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nghị quyết số 35 ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới là những nhiệm vụ cơ bản được thống nhất tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2023, cụm thi đua số 2 gồm 13 ban tuyên giáo của 13 đảng bộ trực thuộc tỉnh. Trong năm qua, ban tuyên giáo tuyên huấn các đảng bộ trong cụm thi đua đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, ban lãnh đạo đơn vị chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, hội viên, cán bộ công nhân viên chức, người lao động. Năm 2023, ban tuyên giáo tuyên huấn của các đơn vị đẩy mạnh tổ chức tuyên truyền các sự kiện lớn của đất nước, của ngành, tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao, thi đua trong lao động sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Tham mưu chỉ đạo nâng cao chất lượng hiệu quả kết luận số 01 về thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện việc làm theo của các cấp ủy đảng, của cán bộ đảng viên.
Ngày 2 tháng 12 tại huyện Đồng Hỷ, cụm thi đua số 1 Ban tuyên giáo tỉnh ủy cũng đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Năm 2022, các đơn vị trong cụm thi đua số 1 đã tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác tuyên giáo, kịp thời nắm bắt dư luận và làm tốt công tác tư tưởng trong cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Trong đó nổi bật đã tham mưu tổ chức học tập quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị nghị quyết của Đảng, đặc biệt là nghị quyết Trung ương 4, 5, 6 và chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Công tác khoa giáo, văn hóa, văn nghệ, giáo dục lý luận chính trị và lịch sử Đảng đạt nhiều kết quả tích cực. Tại hội nghị, các đại biểu đã bình xét suy tôn 4 đơn vị, Ban tuyên giáo huyện Đồng Hỷ, Đại Từ, Phú Lương, Định Hóa và đề nghị Ban tuyên giáo tỉnh ủy và Ban thường vụ tỉnh ủy khen thưởng, bầu trưởng cụm, phó trưởng cụm thi đua và ký giao ước thi đua năm 2023. Cũng trong chương trình hội nghị, các đại biểu đã đến tham quan thực tế tại Hợp tác xã Chè Tân Hoàng Trà, thị trấn Sông Cầu, huyện Đồng Hỷ.
Chiều cùng ngày, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025. Nhằm tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Trong năm qua, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, cơ bản hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của cả năm. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. Mục tiêu tổng quát năm 2023 được Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đề ra là tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2023, đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao hiệu quả công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư các dự án, chỉ đạo nâng cao hiệu quả cải cách hành chính và công tác chuyển đổi số, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Hội nghị cũng thảo luận cho ý kiến vào nhiều báo cáo tờ trình liên quan đến phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thưa quý khán giả, Thái Nguyên hiện có hơn 20.000 người khuyết tật. Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, chính quyền địa phương, thông qua các hoạt động hỗ trợ tạo sinh kế, những người khuyết tật đã vươn lên mặc cảm khiếm khuyết, tự tin hòa nhập cộng đồng xã hội, xây dựng cuộc sống hạnh phúc, phản ánh của phóng viên Phương Thanh.
Chị Phạm Thị Huệ, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, có con gái 11 tuổi không may bị khiếm thính bẩm sinh. Đồng hành cùng con khôn lớn, chị trải qua biết bao vất vả nhọc nhằn. Khi con gái đến tuổi đi học, để hiểu và dạy con, chị Huệ quyết tâm học ngôn ngữ ký hiệu. Qua xem chương trình truyền hình có phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu, chị mở rộng vốn từ vựng, cập nhật thông tin, từ đó trang bị cho con gái những kiến thức, kỹ năng cần thiết, giúp con dần xóa đi khoảng cách với những bạn bè cùng trang lứa. Chị Phạm Thị Huệ nói.
Thông qua chương trình thì có phiên dịch thì các con cũng được hiểu thêm về các môi trường xung quanh. Thì bố mẹ với các con cũng có thể có những cái các con chưa hiểu thì qua chương trình có phiên dịch thì cũng hỗ trợ thêm để bố mẹ có thể giải thích cho các con được rõ hơn.
Bắt đầu sản xuất từ tháng 7 năm 2022, chương trình thời sự có phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên đã trở thành kênh thông tin để những người khiếm thính theo dõi, nắm bắt hoạt động, tình hình phát triển của địa phương, từ đó giúp họ truyền thông hiệu quả hơn trong cộng đồng mình, giúp nhau xóa bỏ rào cản, tham gia đóng góp tích cực cho sự phát triển của quê hương. Nhà báo Nông Văn Đồng, trưởng phòng thời sự Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cho biết.
Phiên dịch bằng ngôn ngữ ký hiệu dành cho người khiếm thính đối với chương trình thời sự trong thời gian vừa qua đã nhận được sự quan tâm và đón nhận của nhân dân, của khán giả nói chung, trong đó có đối tượng là người khiếm thính nói riêng. Và để nâng cao cái chất lượng chương trình thì sắp tới chúng tôi dự kiến cũng sẽ đầu tư quan tâm, nâng cao về mặt chất lượng nội dung, đảm bảo cái độ chính xác thông tin cũng như chất lượng hình ảnh, nội dung phong phú. Ngoài ra thì tham mưu đề xuất với ban biên tập, ban giám đốc cũng có thể xem xét mở rộng và phát triển các cái nội dung này.
Cùng với tiếp cận thông tin, nhiều chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, tạo sinh kế cho người khuyết tật đã giúp họ ổn định cuộc sống. Đến Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Trẻ Khuyết tật Thái Nguyên, sau những giờ học văn hóa, các em học sinh được tham gia các lớp học nghề phù hợp với thể trạng sức khỏe của mình như tin học, may công nghiệp, thêu gen. Qua những lớp học này, phần lớn các em được các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh tiếp nhận và làm việc. Cô giáo Nguyễn Thị Thu Trang và cô giáo Nguyễn Bích Hải, giáo viên dạy nghề của Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Trẻ Khuyết tật tỉnh Thái Nguyên, chia sẻ.
Đối với học sinh khiếm thính thì là các em có thể là phát triển về cái vẽ đồ họa cũng rất là tốt.
Rất nhiều em đi làm ở công ty may ở trên địa bàn thành phố Thái Nguyên hoặc là một số các cái tỉnh lân cận như là Bắc Ninh, Bắc Giang.
Bà Nguyễn Thị Kim Nhung, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Trẻ Khuyết tật tỉnh Thái Nguyên khẳng định.
Chúng tôi cũng mong muốn là sẽ tiếp cận và mở rộng thêm các nghề phù hợp với các đối tượng học sinh và các nghề nó có thực tế với cuộc sống hàng ngày, liên kết với một số đơn vị khác và mở thêm những nghề để chuyên sâu các em. Ví dụ như là nghề làm đẹp hoặc là nghề nấu ăn hoặc là nghề cắt tóc.
Đối với hầu hết những người khuyết tật, việc họ có tự tin hòa nhập cộng đồng, vươn lên trong cuộc sống hay không chính là nhờ sự cảm thông, chia sẻ của toàn xã hội. Mỗi hoạt động quan tâm, trợ giúp của mỗi người dân, dù nhỏ nhưng sẽ tiếp thêm động lực, giúp cho những người kém may mắn, nỗ lực vươn lên, sống có ý nghĩa hơn.
Thành phố Thái Nguyên trời nhiều mây, không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình từ 70 đến 75%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, trời nhiều mây, không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 14 đến 20 độ, độ ẩm không khí trung bình từ 73 đến 78%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công và thành phố Phổ Yên, trời nhiều mây, không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình từ 73 đến 78%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, trời nhiều mây, không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 14 đến 20 độ, độ ẩm không khí trung bình từ 70 đến 75%, đêm và sáng trời rét.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình thời sự chuyển sang những nội dung đáng chú ý khác. Ngày 3 tháng 12, Liên minh Hợp tác xã tỉnh phối hợp với Trung tâm Khoa học Công nghệ và Kinh tế số thuộc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực vận hành thương mại điện tử cho các hợp tác xã và thành viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Tham gia lớp tập huấn có gần 60 người là cán bộ quản lý, thành viên và người lao động làm việc trong các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Theo đó thì các học viên được tiếp thu các nội dung nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng nhãn hiệu, bao bì nhãn mác, truy xuất nguồn gốc, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cá nhân, tập thể, đăng ký chỉ dẫn địa lý, truyền thông, quảng bá sản phẩm. Thông qua lớp tập huấn, giúp các học viên có thêm kiến thức trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng nhãn hiệu, bao bì nhãn mác, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, nâng cao kỹ năng sử dụng các thiết bị điện tử thông minh để kết nối đầu ra cho sản phẩm nông sản trên các mạng xã hội, sàn thương mại điện tử. Đẩy mạnh hoạt động liên kết sản xuất giữa các hợp tác xã hướng đến mục tiêu nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững cho thành viên và người lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Ngày 2 tháng 12, Ban điều hành dự án 8 tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị triển khai hoạt động dự án 8 về thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025 thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Tại Thái Nguyên, dự án thực hiện tại 6 huyện Định Hóa, Đại Từ, Phú Lương, Võ Nhai, Đồng Hỷ và Phú Bình. Tại hội nghị, các đại biểu được hướng dẫn triển khai hoạt động của dự án, triển khai chỉ đạo điểm các mô hình, hoạt động can thiệp của dự án, chia sẻ cập nhật những vướng mắc trong triển khai thực hiện tại địa phương, đồng thời thảo luận các giải pháp phối hợp triển khai dự án, trao đổi giải đáp các vấn đề của dự án, phân tích giới và lồng ghép giới trong xây dựng chính sách. Cũng tại hội nghị, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức khai giảng 2 lớp tập huấn hướng dẫn thành lập, quản lý và vận hành tổ truyền thông tại cộng đồng, lớp kỹ năng truyền thông và phương pháp viết tin bài truyền thông cho cán bộ chuyên trách Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và cán bộ chuyên trách báo cáo viên Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện thực hiện dự án.
Tỉnh đoàn Thái Nguyên vừa trao tặng huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm của Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cho em Nguyễn Quang Minh, học sinh lớp 9 trường Trung học cơ sở Hương Sơn, huyện Phú Bình. Đã có hành động dũng cảm cứu người trong tình huống nguy hiểm. Cụ thể, tối ngày 20 tháng 11, trong lúc cùng gia đình đi thăm người thân tại khu vực trung tâm huyện Phú Bình, em Nguyễn Quang Minh đã chứng kiến vụ va chạm giữa một xe máy và một xe đầu kéo. Trên xe máy là hai mẹ con chị Lưu Thị Tâm. Chị Tâm mất lái và ngã xuống sông. Em Minh đã nhanh chóng lao xuống nước cứu giúp đưa hai mẹ con vào bờ. Tuổi trẻ dũng cảm là danh hiệu cao quý do Trung ương Đoàn trao tặng cho những tấm gương tuổi trẻ dũng cảm hy sinh trong chiến đấu, lao động, học tập. Hành động đẹp và dũng cảm của em Minh sẽ là tấm gương sáng để đoàn viên thanh niên học tập noi theo.
Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức bế mạc xây dựng mô hình làng bản văn hóa cơ sở tỉnh Thái Nguyên năm 2022 tại xóm Đồng Rôm, xã Phủ Lý, huyện Phú Lương. Trong thời gian 10 ngày, 30 thành viên câu lạc bộ văn hóa văn nghệ của xóm Đồng Rôm đã tích cực học tập, tiếp thu những kiến thức về bảo tồn các loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống của địa phương, những kỹ năng trong biểu diễn như cách chế biến chè, pha chè, cách phục dựng, khai thác, phát huy các loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống của địa phương, cách kết cấu một chương trình nghệ thuật tổng hợp gồm hát, múa có chủ đề, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi quê hương đất nước. Thông qua xây dựng mô hình nhằm góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và phát huy bảo tồn các loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống và bản sắc văn hóa dân tộc, phát hiện, bồi dưỡng cho những nghệ nhân, hạt nhân văn hóa, văn nghệ tại cơ sở, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. Thưa quý thính giả, không chỉ làm tốt công tác tuyên truyền vận động người dân xóa bỏ hoàn toàn ảnh hưởng của tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình, huyện Võ Nhai xác định việc không ngừng nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần, hỗ trợ người dân là đồng bào dân tộc thiểu số nói chung, đồng bào Mông nói riêng ở các vùng còn khó khăn, phát triển kinh tế mới là giải pháp căn cốt nhất để giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, để người dân yên tâm lao động sản xuất, xây dựng làng bản ấm no. Thời gian qua, nhiều chủ trương, chính sách đã được huyện vùng cao Võ Nhai quan tâm triển khai đồng bộ, có hiệu quả. Ghi nhận của phóng viên Mạnh Hịnh.
Thực hiện chính sách dân tộc theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, những năm qua tỉnh Thái Nguyên và huyện Võ Nhai đã triển khai thực hiện nhiều chủ trương chính sách đầu tư phát triển kinh tế, văn hóa xã hội ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có dân tộc Mông. Các chương trình 134, 135, các dự án xây dựng điện, cầu, đường, trường trạm được triển khai đến các thôn, xóm, bản, làm cho đời sống kinh tế, văn hóa, giáo dục của đồng bào ngày một nâng lên. Tỷ lệ hộ đói nghèo giảm hàng năm, an sinh xã hội được đảm bảo. Ông Trần Lê Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Dân Tiến và bà Lương Thị Mỹ Trải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thượng Nung, huyện Võ Nhai cho biết:
trong những năm qua thì được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước thì cái cơ sở hạ tầng giao thông đi lại để hỗ trợ cho đồng bào dân tộc Mông nói chung cũng như cái khu vực có đồng bào theo tổ chức bất hợp pháp dân mình cũng được quan tâm. Hiện nay thì đường xá đi lại thì cũng hết sức thuận lợi và bên cạnh đó thì cũng đã hỗ trợ cái sản xuất cho bà con nhân dân như hỗ trợ máy móc này, hỗ trợ các cái giống cây và các cái con giống.
Hàng năm vào các dịp lễ Tết thì chúng tôi cũng tổ chức các môn thể thao, thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ để bà con nhân dân có cái dịp để tham gia và cũng có cái dịp để mà thể hiện được cái bản sắc của dân tộc mình.
Anh Lý Văn Xuân, xóm Tân Tiến, xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai phấn khởi nói:
nói chung ngô thì cũng không có giá nữa, thì em trồng ngô thì trồng để trên gác, để chăn gà, chăn vịt thôi. Bây giờ nói chung là tiện hơn ngày xưa và sẽ do bà con đi lại nó dễ dàng hơn và sẽ phát triển hơn ngày xưa.
Đến nay hầu hết đường giao thông liên xóm lên các xóm bản vùng cao khó khăn đã được đầu tư bê tông hóa, giúp việc đi lại giao thương của bà con thuận lợi hơn. Điện lưới quốc gia cũng đã phủ khắp xóm bản giúp bà con tiếp cận được thông tin, thay đổi nếp nghĩ, cách làm, yên tâm lao động, áp dụng kỹ thuật vào thâm canh sản xuất. Ông Dương Quốc Toàn, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy Võ Nhai nhấn mạnh:
Ban chỉ đạo 35 cũng đã phối hợp chặt chẽ với lại Ban chỉ đạo 1588 của huyện, đẩy mạnh cái công tác chỉ đạo các chi đảng bộ, đặc biệt là tập trung vào công tác tuyên truyền. Huyện sẽ có những cái quan tâm đầu tư từng bước làm sao mà nâng cao được cái đời sống vật chất cũng như tinh thần cho người dân, đặc biệt là quan tâm đến những cái nét văn hóa bản sắc của người Mông, làm sao mà cho cái người dân tộc Mông họ cảm thấy tự hào về cái văn hóa của dân tộc mình.
Cùng với các địa phương khác trong tỉnh, huyện Võ Nhai đã và đang vươn lên đạt được những thành tựu mới trong phát triển kinh tế xã hội. Quan tâm đến đời sống vật chất của đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn chính là giải pháp căn cốt nhất để xây dựng, củng cố và giữ vững thế trận lòng dân, xóa bỏ hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan và sự xâm nhập của tà đạo, hoạt động của các tổ chức bất hợp pháp trên địa bàn, xây dựng bản làng yên vui, no ấm.
Chương trình thời sự chuyển sang một số tin tức đáng chú ý trên lĩnh vực y tế. Ngày 3 tháng 12, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên phối hợp với Hội Điện Quang và Y học Hạt nhân Việt Nam và Chi hội Điện Quang và Y học Hạt nhân Thái Nguyên tổ chức hội thảo khoa học về chẩn đoán hình ảnh và ra mắt Chi hội Điện Quang và Y học Hạt nhân Thái Nguyên. Hội thảo có sự tham gia của các chuyên gia đồng ngành trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh và y học hạt nhân Việt Nam, trình bày các nội dung về chẩn đoán hình ảnh, nhi khoa, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong chụp cộng hưởng từ, báo cáo ứng dụng y học hạt nhân trên lâm sàng. Thông qua hội thảo sẽ giúp các chuyên gia, y bác sĩ, những người làm trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh có thêm kiến thức về áp dụng các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh vào công tác khám chữa bệnh, đồng thời cập nhật thêm các kiến thức cơ bản của y học hạt nhân, ứng dụng y học hạt nhân vào chẩn đoán điều trị bệnh. Cũng tại hội thảo, Hội Điện Quang và Y học Hạt nhân Việt Nam đã trao quyết định thành lập Chi hội Điện Quang và Y học Hạt nhân Thái Nguyên. Sự ra đời của chi hội sẽ đánh dấu bước phát triển mới của ngành chẩn đoán hình ảnh tại Thái Nguyên, từ đó nâng cao hơn nữa chất lượng khám chữa bệnh tại đơn vị.
Theo báo cáo từ Ban chỉ đạo Liên ngành An toàn thực phẩm, năm 2022, các đơn vị đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức 247 hội nghị, lớp tập huấn cho trên 12.000 lượt người tham dự. Nội dung tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, hỗ trợ truy xuất nguồn gốc nông sản, quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, hướng dẫn các quy trình sản xuất an toàn, sản xuất tiên tiến, tổ chức hội nghị ký cam kết với các tổ chức cơ sở thực hiện chấp hành pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, treo băng rôn tuyên truyền tại tất cả các địa phương và nơi tập trung đông người, khu vực chợ trên địa bàn toàn tỉnh, triển khai các hoạt động tập huấn tuyên truyền phổ biến các kiến thức pháp luật về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành cho cán bộ quản lý các tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh sản phẩm thực phẩm. Năm 2023, Ban chỉ đạo sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, đa dạng hóa nội dung và hình thức tuyên truyền về an toàn thực phẩm trong tình hình mới, tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành vi đảm bảo an toàn thực phẩm cho cộng đồng. Khuyến khích việc xây dựng các mô hình đảm bảo an toàn thực phẩm, biểu dương những cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn.
Thưa quý thính giả, theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam có khoảng trên 5 triệu người bị tiền đái tháo đường và 2/3 số này, chiếm khoảng 70% sẽ chuyển thành đái tháo đường. Và theo đánh giá thì tỷ lệ người mắc bệnh đái tháo đường đang gia tăng nhanh chóng. Vậy cần có một chế độ dinh dưỡng như thế nào đối với bệnh nhân đái tháo đường? Biên tập viên Lệ Hằng có cuộc trao đổi với bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Hải Yến, phụ trách khoa dinh dưỡng Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên về vấn đề này. Mời quý thính giả cùng nghe.
Vâng, trước hết thì chúng ta hãy cùng lắng nghe sự chia sẻ của bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Hải Yến. Bệnh đái tháo đường thì chúng ta có những cái dấu hiệu gì để có thể nhận biết được không ạ?
Dạ vâng, những cái dấu hiệu sớm để phát hiện bệnh lý đái tháo đường qua những cái triệu chứng chính như sau. Thứ nhất, người bệnh đái tháo đường thì sẽ có những cái triệu chứng là khát nước và uống nước rất là nhiều. Cái thứ hai là chúng ta đi tiểu nhiều cùng với số lượng nước tiểu tăng cao và chất lượng nước tiểu cũng sẽ có những cái sự biến đổi. Triệu chứng thứ ba cũng thường rất hay gặp, đó là chúng ta có cái sự thường xuyên mệt mỏi và cơ thể yếu kém. Trong giai đoạn mà mắc bệnh đái tháo đường thì lượng đường ở trong cơ thể của bạn thì nó vẫn lưu thông. Nhưng tuy nhiên là do cái đặc thù là nó bị thiếu insulin, tức là thiếu một cái hormone để chuyển hóa đường. Do đó thì nó sẽ không chuyển hóa được thành năng lượng đi nuôi dưỡng cơ thể. Mặt khác thì do mất rất là nhiều năng lượng do đào thải đường qua nước tiểu nên dẫn đến các thể hiện cơ thể là có một cái biểu hiện suy nhược và mệt mỏi. Triệu chứng thứ tư chúng ta cũng cần phải cực kỳ lưu ý, tức là chúng ta ăn rất là nhiều nhưng mà trọng lượng cơ thể lại bị giảm do cái lượng đường ở trong máu của bệnh nhân đái tháo đường thì thường xuyên tăng cao, là không sử dụng để chuyển hóa thành năng lượng. Khi đó thì cái chất béo sẽ là nguồn năng lượng thay thế để cung cấp cho các hoạt động thể lực trong cơ thể. Vì vậy là người bệnh ăn nhiều, uống nhiều, tiểu nhiều nhưng mà lại gầy sút cân nhanh. Và thứ năm là cái triệu chứng chúng ta cần nhắc đến, đó là cái tầm nhìn bị giảm sút, cái thị lực là sẽ không được nhìn rõ như trước, những cái hình ảnh sẽ bị nhòa đi hoặc là nhìn sẽ không rõ. Thứ sáu thì cái triệu chứng rất hay gặp, đó là cái tình trạng là viêm níu. Tức là khi bạn mắc bệnh đái tháo đường thì hệ thống miễn dịch của chúng ta sẽ bị suy giảm rất là nhiều và bị tổn thương, khiến cho cơ thể không còn những cái khả năng, tức là hoặc là hạn chế những cái khả năng mà chống lại các vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể. Và đặc biệt là cái hiện tượng viêm chân răng, chảy máu chân răng và tình trạng lấm họng. Người phụ nữ bị bệnh đái tháo đường thì xuất hiện thêm được cái triệu chứng là tăng các sắc tố của da, tức là cái vết thâm lám ở trên da ngày càng gia tăng và xuất hiện nhất là ở những cái vùng mà có lếp gấp và những cái vùng có lếp nhăn. Vết thương thì sẽ lâu lành. Đối với những bệnh nhân nam giới khi mắc đái tháo đường thì là có thể có những cái triệu chứng rối loạn cương dương.
Thưa bác sĩ, chế độ ăn uống thì nó đóng vai trò rất là quan trọng trong vấn đề kiểm soát bệnh đái tháo đường. Vậy thưa bác sĩ, đối với những người bị đái tháo đường thì chế độ ăn uống nên như thế nào?
Đối với bệnh nhân đái tháo đường, chế độ ăn thì lại là một vấn đề quan trọng nhất trong quá trình điều trị và với mục đích là đảm bảo làm sao mà cung cấp được cân bằng đầy đủ về cả số lượng và chất lượng các thành phần dinh dưỡng đối với người bệnh. Và lợi ích của cái chế độ ăn đó thì sẽ giúp cho thứ nhất là đường huyết của bệnh nhân không tăng quá cao. Thứ hai là bảo vệ tim mạch, kiểm soát huyết áp, mỡ máu cho người bệnh. Thứ ba là chúng ta sẽ tránh được hạ đường huyết ở những người bệnh dùng thuốc có nguy cơ hạ đường huyết. Thứ tư thì sẽ duy trì cân nặng ở mức tốt nhất, mức lý tưởng nhất và giúp cho người bệnh làm sao có được những cái hoạt động thể lực hàng ngày. Và ăn uống như thế nào là hợp lý thì chúng tôi cũng đưa ra những lời khuyên. Thứ nhất là người bệnh phải lên ăn đúng giờ, đúng bữa trong ngày và sáng, trưa và chiều. Không nên ăn những cái bữa ăn phụ và bữa ăn nhỏ, xế chiều. Nhưng tuy nhiên vẫn có người bệnh vẫn phải ăn do người ta dùng thuốc theo chế độ chỉ định của bác sĩ. Nhưng chúng ta khi mà đã ăn những cái bữa ăn phụ thì cũng nên lựa chọn những cái thực phẩm có cái chỉ số đường huyết thấp. Thứ hai nữa là không nên ăn quá ít, không nên bỏ bữa. Và khi ăn thì người bệnh nên ăn chậm, nhai kỹ, ăn vừa đủ với nhu cầu của cơ thể. Thứ ba là để tránh những cái đồ ăn hầm, đồ ăn xay nhừ và nhuyễn. Thứ tư nữa thì bệnh nhân nên tránh cái việc ăn khuya, trừ những cái trường hợp mà bệnh nhân có tiêm thuốc, dùng thuốc tiểu đường vào buổi tối. Và một số những cái thực phẩm đóng hộp và đồ ăn đóng sẵn thì người bệnh cũng hạn chế, không nên ăn. Bệnh nhân thì cần phải ăn đủ các chất dinh dưỡng như là tinh bột, tức là glucid đó. Thứ hai là chất đạm, tức là chất protein. Và thứ ba là các chất béo, là lipid. Ngoài ra thì người bệnh cũng nên bổ sung thêm rau xanh. Bởi vì là trong rau củ quả thì cũng sẽ có rất là nhiều chất xơ, sẽ giúp cho người bệnh có cảm giác ăn no. Lời khuyên cuối cùng, chúng tôi vẫn khuyến cáo là bệnh nhân đái tháo đường hoàn toàn có thể uống được sữa và dùng được các chế phẩm từ sữa. Nhưng tuy nhiên thì chúng ta nên dùng các sữa được chế biến đặc biệt theo công thức chuyên biệt dành cho bệnh nhân đái tháo đường và dưới sự hướng dẫn cũng như tư vấn của nhân viên y tế.
Nếu chúng ta tuân thủ và áp dụng tốt cái chế độ dinh dưỡng cho người bệnh bị đái tháo đường thì là chắc chắn người bệnh sẽ kiểm soát được đường huyết và cũng không làm tăng các yếu tố nguy cơ. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Hải Yến.
Quý thính giả vừa nghe cuộc trao đổi giữa biên tập viên Lệ Hằng với bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Hải Yến, phụ trách khoa dinh dưỡng Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên về chế độ dinh dưỡng đối với bệnh nhân đái tháo đường. Bây giờ là những thông tin đáng chú ý về tình hình thời tiết các khu vực trong cả nước đêm nay và ngày mai.
Mời quý thính giả nghe bản tin dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm nay và ngày mai. Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 22 độ. Phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm, rét hại, nhiệt độ từ 15 đến 22 độ. Riêng khu vực Tây Bắc có nơi 24 đến 26 độ. Phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại, nhiệt độ từ 16 đến 22 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 16 đến 25 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Khu vực Tây Nguyên, trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ trời nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có mưa to, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ.
Những thông tin thời tiết cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên hôm nay. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Xuân Hoan, Lê Nhung, những người thực hiện Trịnh Phương, Hoàng Tú, Vương Bình, Đỗ Hương. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.